Tầm quan trọng của nhóm. Gặp nhau tại bữa trưa hôm sau, vị giám đốc một phút nhanh chóng vào thẳng vấn đề mà Dan đang băn khoăn.
Nói thật với anh, tôi cũng từng rất chán nản trong công việc, dù bản thân tôi nắm rất vững các nguyên tắc quản lý hiệu quả. Suốt cả một thời gian dài, tôi cũng không biết tại sao mình lại rơi vào tình trạng như vậy. Nhưng may thay, cuối cùng thì tôi cũng đã tìm ra lý do. Tôi nhận ra là công việc chủ yếu của mình phải làm việc với mọi người theo nhóm, chứ không phải là giám sát và làm việc với từng cá nhân riêng lẻ. Đêm qua tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều về những điều ông nói.
Dan tiếp lời.
Vậy là theo ông, chúng ta không nên dành nhiều thời gian cho việc giám sát từng cá nhân riêng lẻ à?
Phải, chính thế. Trong thực tế, những người lãnh đạo dành không tới 30% thời gian của họ để trực tiếp giám sát từng nhân viên riêng lẻ. Thời gian còn lại, họ dành chủ yếu cho những cuộc họp nhóm nhằm giải quyết các vấn đề với những nhân viên của họ, với các lãnh đạo khác, với cấp trên của họ, hoặc với khách hàng hay các nhà cung cấp. Khi nhận ra điều này, tôi đã quyết định phải tìm hiểu thêm về các nhóm làm việc và cách thức hoạt động của nhóm.
Vậy ông đã khám phá được những gì?
Trước tiên, một khi các nhóm đã hoạt động tốt, thì chính họ có thể giải quyết được những vấn đề phức tạp hơn, đưa ra những quyết định sáng suốt hơn, có những ý tưởng sáng tạo hơn, và bản thân họ cũng sẽ cố gắng nhiều hơn để phát triển kỹ năng nghề nghiệp, phát huy sự tận tụy trong công việc so với khi họ làm việc một mình.
Nhưng có khi nào họ làm ảnh hưởng xấu đến năng suất không?
Định nghĩa nhóm làm việc hiệu quả.
Trước khi tôi trả lời câu hỏi này,
vị giám đốc một phút nói,
anh hãy thử nhớ lại coi, có bao giờ anh được là thành viên của một nhóm làm việc thật sự xuất sắc chưa?
Thật ra những nhóm như vậy cũng không phải là nhiều, nhưng có thể nói nhóm thiết kế làm chung với tôi trong khóa huấn luyện những điều thiết yếu trong quản lý này là một ví dụ điển hình. Suốt 6 tháng qua, cả thải 5 người chúng tôi đã làm việc cực lực với nhau và ai nấy đều cảm thấy hài lòng về thành quả mà cả nhóm đạt được.
Rất tốt. Xin lỗi anh, bây giờ tôi có việc phải trao đổi với người trợ lý của tôi trong giây lát. Trong khi chờ đợi, anh có thể liệt kê những yếu tố mà anh cho là có ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc của nhóm. 10 phút nữa chúng ta sẽ gặp lại và cùng bàn về những ghi chú của anh nha.
Dạ được, ông cứ tự nhiên.
Dan vừa nói, vừa bắt đầu rút ra một quyển sổ nhỏ. 10 phút sau, Dan đưa cho vị giám đốc một phút xem những điều mà anh đã viết ra.
Các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất làm việc của nhóm. 1. Các thành viên cần phải biết rõ nhiệm vụ và mục tiêu chung của nhóm. 2. Mọi thành viên đều giữ một phần vai trò lãnh đạo. 3. Nhiệt tình tham gia vào các hoạt động của nhóm là yếu tố không thể thiếu. 4. Bất kỳ thành viên nào cũng cần phải được tôn trọng và hỗ trợ bởi những thành viên khác trong nhóm. 5. Các thành viên luôn chân thành lắng nghe ý kiến đóng góp của nhau. 6. Những ý kiến khác nhau luôn được mọi người tôn trọng. 7. Mọi người thích làm việc với nhau và cảm thấy rất vui vẻ.
Ồ!
Vị giám đốc một phút thốt lên.
Những điều anh liệt kê ra ở đây hoàn toàn giống với những gì tôi đã quan sát được ở các nhóm làm việc có hiệu quả cao. Và dựa theo đó, tôi đã đúc kết ra 7 yếu tố quan trọng giúp một nhóm làm việc hiệu quả. tóm tắt bằng 7 ký tự P E R F O R M perform.
Đây tôi cũng đã in ra trên tờ giấy nhỏ để có thể mang theo bên mình mọi lúc.
Vừa nói, ông vừa lấy ra trong túi áo khoác một tờ giấy và đưa cho Dan xem. Trên đó có ghi: đặc điểm của một nhóm làm việc hiệu quả. Nguyên tắc perform.
1. Có mục đích rõ rệt. Purpose and values. P.
2. Được tiếp thêm sức mạnh. E. Empowerment.
3. Có quan hệ giao tiếp tốt. R. Relationships and communication.
4. Có sự linh hoạt. F. Flexibility.
5. Có năng suất làm việc tối ưu. O. Optimal performance.
6. Có sự công nhận và trân trọng thành quả đạt được.
R. Recognition and appreciation.
7. Có tinh thần nhiệt huyết.
M. Morale.
Thú vị thật, Dan nói. Anh có thể giải thích rõ hơn cho tôi được không?
Tôi sẽ cho anh coi cái này.
Vị giám đốc một phút vừa nói, vừa đưa cho Dan xem một tờ giấy khác.
Đây là bản mô tả chi tiết từng đặc điểm. Tôi nghĩ nó có thể giúp anh đánh giá nhóm làm việc hiện tại của anh đấy.
Dan cầm lấy tờ giấy và bắt đầu đọc.
1. Có mục đích rõ rệt. P. Purpose and values.
Nhóm toàn tâm đạt được mục đích chung đã đặt ra. Mọi thành viên đều biết rõ điều phải làm và tầm quan trọng của công việc ấy. Những giá trị hướng đến và chuẩn mực chung sẽ giúp nhóm gia tăng tính thống nhất, chất lượng làm việc và có tinh thần hợp tác. Các mục tiêu cụ thể của nhóm phải rõ ràng, mang tính thử thách, được thông qua bởi các thành viên và không xa rời mục đích chung. Những chiến thuật để đạt được mục tiêu cũng phải rõ ràng và được nhóm thông qua. Vai trò của từng cá nhân phải cụ thể để mỗi thành viên đều hiểu được mối quan hệ giữa cá nhân họ và các mục tiêu của nhóm.
2. Được tiếp thêm sức mạnh. E. Empowerment.
Những mục tiêu, chuẩn mực và chính sách của nhóm sẽ thúc đẩy sáng kiến, sức sáng tạo và sự tham gia nhiệt tình của mọi người. Những thông tin liên quan đến tình hình kinh doanh và liên quan đến công ty phải luôn được cập nhật trong nhóm. Nhóm có quyền hạn nhất định trong việc hành động và đưa ra quyết định. Công tác hướng dẫn, sắp xếp và huấn luyện phải được thực hiện để hỗ trợ cho sự phát triển của cá nhân và của nhóm. Nhóm phải gắn kết với sự phát triển và tiến bộ liên tục của tất cả các thành viên.
3. Có quan hệ giao tiếp tốt.
R. Relationships and communication.
Những ý tưởng, ý kiến, đóng góp, cảm nhận và quan điểm khác nhau của các thành viên phải được khích lệ và xem xét.
Các thành viên trong nhóm tích cực lắng nghe nhau để thấu hiểu sự việc thay vì phán xét nhau.
Các thành viên được trang bị các phương pháp để giải quyết xung đột và hòa giải. Những khác biệt về văn hóa như màu da, giới tính, quốc tịch, tuổi tác phải được tôn trọng. Những ý kiến chân thành thể hiện sự quan tâm lẫn nhau giữa các thành viên sẽ giúp họ nhận ra đâu là thế mạnh và đâu là điểm yếu cần phải khắc phục của mình.
4. Có sự linh hoạt. F. Flexibility.
Các thành viên tự nguyện chia sẻ trách nhiệm trong việc phát triển và lãnh đạo nhóm. Cả nhóm hoàn toàn có khả năng đương đầu với mọi thử thách bằng cách sử dụng các năng lực độc đáo sẵn có và sức mạnh chung của mọi thành viên. Các thành viên trong nhóm sẵn lòng hướng dẫn và hỗ trợ nhau khi cần. Nhóm sẵn sàng tìm kiếm những phương pháp làm việc khác nhau và điều chỉnh cho thích ứng với mọi thay đổi. Những mạo hiểm có tính toán kỹ lưỡng luôn được khích lệ. Những sai lầm được xem như bài học kinh nghiệm để trưởng thành.
5. Có năng suất làm việc tối ưu.
O. Optimal performance.
Nhóm liên tục đạt được những thành tựu quan trọng, công việc được hoàn tất đúng thời hạn. Nhóm đáp ứng được những tiêu chuẩn cao về năng suất và chất lượng. Nhóm luôn học hỏi từ những thất bại và hướng đến sự tiến bộ liên tục. Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định được sử dụng hiệu quả để nhóm có thể vượt qua các khó khăn và phát huy tính sáng tạo. Nhóm nỗ lực hợp tác tốt với những nhóm khác, với các điểm bán hàng và với khách hàng.
6. Có sự công nhận và trân trọng thành quả đạt được.
R. Recognition and appreciation.
Mọi thành quả của nhóm hay của thành viên trong nhóm đều được trưởng nhóm và các thành viên khác ghi nhận. Các thành viên của nhóm luôn ý thức gắn liền thành quả cá nhân với nhiệm vụ chung của cả nhóm. Sự đóng góp của nhóm được đánh giá và ghi nhận bởi các cấp lớn hơn. Mọi thành viên đều cảm thấy được đánh giá cao trong nhóm. Nhóm luôn tổ chức các hoạt động ăn mừng mỗi khi gặt hái thành công hoặc đạt được những cột mốc quan trọng.
7. Có tinh thần nhiệt huyết.
M. Morale.
Mỗi thành viên luôn tự tin và hăng hái trước những nỗ lực của nhóm và quyết tâm đạt được mục tiêu. Nhóm luôn khích lệ các thành viên làm việc chăm chỉ cũng như giải trí thư giãn. Trong nhóm luôn thể hiện bầu không khí tự hào và hài lòng về thành quả đạt được. Mọi người trong nhóm luôn tin tưởng và hỗ trợ lẫn nhau. Các thành viên phát huy tốt mối quan hệ hỗ trợ và quan tâm giúp đỡ lẫn nhau.
Cảm ơn ông. Dan nói với vị giám đốc một phút.
Thật là bổ ích. Một khi đã có mục đích rõ rệt, chúng ta sẽ biết mình phải làm những gì. Những mối quan hệ giao tiếp sẽ trở nên tốt hơn. Chúng ta sẽ trở nên linh hoạt và năng suất làm việc cũng sẽ được nâng cao. Chúng ta lại thấy bản thân được ghi nhận và trân trọng. Thế là cuối cùng tinh thần nhiệt huyết sẽ ngày càng cao hơn. Thật đáng tiếc khi những nhóm làm việc trước đây của tôi không được như vậy.
Đúng vậy, thật là tiếc. Giá mà mỗi bộ phận làm việc đều có được các đặc điểm của nguyên tắc perform nhỉ?
Tôi nghĩ nếu chúng ta quyết tâm thực hiện thì chắc chắn sẽ được. Mà nếu chúng ta làm được điều đó thì tinh thần làm việc và năng suất lao động sẽ tăng vọt trên biểu đồ thống kê đó. Tôi đã từng thấy một biểu ngữ tại một ngôi trường nhằm cổ vũ tinh thần làm việc theo nhóm như sau.
Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao.